Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thu Hằng và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 5 năm 2016. Thủ tướng Lào kêu gọi các nước có liên quan đàm phán song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Tổng thống Philippines vừa đắc cử đòi Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết của tòa trọng tài La Haye. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc lo ngại tổ chức nhà nước Hồi giáo bám rễ tại Libya. Chính phủ và đối lập Venezuela gián tiếp đàm phán với nhau thông qua các trung gian hòa giải quốc tế. Kính thưa quý vị, phải chăng đương kim chủ tịch ASEAN đã công khai tán đồng lập trường của Trung Quốc trên Biển Đông? Câu hỏi này đã nổi cộm lên vào hôm nay khi Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit trả lời báo Nhật Bản Asian Nikkei Review đã cho rằng tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết thông qua đàm phán song phương giữa các nước liên quan. Theo tờ báo Nhật, đây là một lập trường phản ánh quan điểm của Trung Quốc. Đối với tờ Nikkei, tuyên bố của Lào đáng chú ý vì nước này hiện đang làm chủ tịch khối Đông Nam Á ASEAN, bao gồm 10 thành viên, trong đó có Việt Nam và Philippines. Hai nước này đang bị Trung Quốc chèn ép dữ dội trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, cho nên rất muốn ASEAN giúp đỡ trong việc kháng lại các hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam và Philippines đều muốn ASEAN hình thành ra một mặt trận thống nhất để phản đối các hành động hung hăng của Trung Quốc. Philippines còn yêu cầu ASEAN ra một thông cáo chung về phán quyết sắp tới đây của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay về đơn Philippines kiện đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông. Trên yêu cầu này, Thủ tướng Lào cũng đã tỏ ý dè dặt, cho rằng các nước ASEAN cần phải cẩn thận xem xét tình hình khi công bố một tài liệu như vậy. Theo ông Thonglun, ASEAN hoạt động bằng sự đồng thuận và căn cứ vào tình hình hiện nay, tìm đồng thuận trên yêu cầu của Philippines rất khó khăn. Theo tờ báo Nhật Nikkei, 10 nước ASEAN hiện đang chia rẽ về việc có nên ra tuyên bố chung về phán quyết của Tòa trọng tài thường trực hay không, với một số nước, trong đó có Singapore, cho rằng nên làm, trong lúc một số nước khác, trong đó có Campuchia thì phản đối. Lời lẽ của Thủ tướng Lào vào hôm nay như vậy đã xác nhận tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gần đây. Theo đó, ba nước ASEAN là Campuchia, Lào và Brunei đã xin trích đồng thuận với lập trường của Bắc Kinh về Biển Đông. Cũng liên quan tới Biển Đông, Trung Quốc phải tuân theo phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực Liên Hiệp Quốc kiện yêu sách chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh. Theo báo chí Philippines, ông Rodrigo Duterte, người vừa được chính thức tuyên bố đắc cử Tổng thống Philippines, đã xác định như trên vào hôm qua.
Theo website ABS-CBN của Philippines, ông Duterte đã cho rằng Trung Quốc phải tôn trọng quyết định của tòa trọng tài, ngay cả khi Manila đã cổ viện Bắc Kinh trong việc xây dựng nhiều dự án cơ sở hạ tầng vô cùng cần thiết tại Philippines. Ông Duterte khẳng định trước các phóng viên như sau, xin trích, nếu tòa trọng tài ra phán quyết, chúng ta hy vọng là Trung Quốc sẽ nghe theo, chứ không phải là chỉ vì anh giúp tôi xây dựng đường sắt mà tôi phải bỏ bãi cạn Scarborough, hết lời dẫn. Tổng thống tương lai của Philippines muốn ám chỉ tới sự kiện vào năm 2012, Trung Quốc đã chiếm bãi cạn Scarborough mà Bắc Kinh cho là của họ, dù nằm sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines và được Manila tuyên bố chủ quyền. Philippines đã kiện các yêu sách quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông ra trước Tòa Trọng tài Quốc tế Thường trực La Hay và Tòa án Trọng tài dự kiến sắp đưa ra phán quyết.
Riêng về quan hệ Đài Bắc-Bắc Kinh, trong một động thái rõ ràng là nhắm vào Trung Quốc, tân Tổng thống Đài Loan vào hôm nay đã đi thị sát hai căn cứ không quân Hoa Liên và Gia Thiện ở miền Đông Bắc Đài Loan. Phát biểu trước các sĩ quan và binh sĩ, bà Thái Anh Văn khẳng định rằng Đài Loan sẽ không để cho bất kỳ ai khác muốn làm gì thì làm trên không phận của mình. Theo thông tin trên trang Facebook của nữ Tổng thống Đài Loan, người đồng thời nắm quyền Tổng Tư lệnh Quân đội, bà Thái Anh Văn xác định ngay tại căn cứ Hoa Liên rằng, tôi đến đây hôm nay không chỉ là để thị sát mà còn để thể hiện quyết tâm của tôi sát cánh cùng quân đội tiến hành cải cách và bảo vệ đất nước. Theo hãng tin Đài Loan CNA, vị nữ tổng tư lệnh đầu tiên của Đài Loan đã đến thăm phi đoàn chiến thuật 401 tại hai căn cứ Hoa Liên và Gia Thiện. Hoa Liên chính là một trong những căn cứ chiến đấu chủ chốt của Không quân Đài Loan, trong lúc Gia Thiện chủ yếu đảm trách việc huấn luyện và đào tạo kỹ thuật trong thời bình. Khi nổ ra chiến tranh, căn cứ này sẽ được chuyển đổi thành một trung tâm chỉ huy chiến đấu trên không. Trước lễ nhậm chức hôm 20 tháng 5 vừa qua của bà Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến theo xu hướng đòi độc lập, Bắc Kinh đã gia tăng hù dọa bằng cách tổ chức ít nhất 3 cuộc tập trận đổ bộ ở vùng bờ biển Đông Nam Trung Quốc nhìn qua Đài Loan. Việc bà Thái Anh Văn đi khích lệ tinh thần lực lượng không quân vào hôm nay được xem là lời đáp trả của Đài Bắc trước hành động thị uy của Bắc Kinh. Riêng về lĩnh vực xã hội Trung Quốc, một trong những doanh nhân giàu nhất Trung Quốc, tỷ phú Vương Kiến Lâm, đồng thời là chủ nhân tập đoàn Vạn Đạt, đã tuyên chiến với Disney. Trong 2 tuần nữa, người khổng lồ Mỹ sẽ khai trương công viên giải trí đầu tiên của mình tại Trung Hoa lục địa, chính xác là ở Thượng Hải. Nhưng điều này đã khiến doanh nhân người Trung Quốc không hài lòng. Ông quyết định cũng mở một công viên giải trí để cạnh tranh với Disneyland. Từ Thượng Hải, thông tín viên Angelique Forger giải thích.
Le milliardaire Wang Jianin avait prévenu, Disneyland n'aurait jamais.
Tỷ phú Vương Kiến Lâm đã cảnh cáo Disneyland không nên đặt chân đến Trung Quốc. Chuột Mickey và vịt Donald đã là dĩ vãng. Ông chủ tập đoàn Vạn Đạt có tổng giá trị tài sản khoảng 30 tỷ euro sẽ không để người khác vượt mặt. Chỉ 15 ngày trước khi Disneyland mở cửa, nhà tỷ phú Trung Quốc vừa mới khai trương công viên giải trí riêng của mình, rộng 200 ha. Công viên của ông có đủ loại mọi hình vui chơi, các phòng chiếu phim khổng lồ, một thủy cung và nhiều khách sạn. Mục đích của ông là đáp trả làn sóng văn hóa nước ngoài đang thâm nhập vào Trung Quốc và tái khẳng định sức mạnh của nước này trong lĩnh vực văn hóa. Để cạnh tranh, ông tính tới việc phá giá vé vào cửa, vé được bán rẻ hơn 2 lần so với vé vào Disneyland nhằm thu hút tầng lớp trung lưu ngày càng nhiều tại Trung Quốc, đồng thời là những người ngày càng chuộng các loại hoạt động vui chơi giải trí. Ông Vương Kiến Lâm cũng thông báo mở cửa 6 công viên khác trên khắp đất nước trong vòng 3 năm tới. Ông cũng đã nghĩ đến việc mở rộng đế chế của mình ra ngoài lãnh thổ, trong đó có một công viên sẽ được mở tại Pháp trong thời gian sắp tới. Thế nhưng, tại Trung Quốc, đây lại là một canh bài mạo hiểm vì khoảng 80% các công viên vui chơi giải trí được xây dựng trong vòng 10 năm trở lại đây đã buộc phải đóng cửa.
Angelique Forget, Shanghai RFI.
Về kinh tế Nhật Bản, theo những nguồn tin thân cận với Tokyo vào hôm nay, do tình hình Nhật Bản không mấy khởi sắc về mặt kinh tế, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ đẩy lùi quyết định tăng thuế giá trị gia tăng, còn gọi là VAT hay TVA, qua tháng 10 năm 2019. Theo kế hoạch từng được dự trù, thuế TVA đánh trên các giao dịch hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng từ 8% lên thành 10% kể từ tháng 4 năm 2017. Tại châu Âu, vào hôm qua, Tổng thống Nga Putin đã kết thúc chuyến thăm chính thức Hy Lạp. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thành viên Liên hiệp châu Âu kể từ hơn một năm qua của lãnh đạo Nga. Nhân chuyến đi của ông Putin, ông đã đến thăm núi Mont Athos, nơi cách đây 1.000 năm chính thống giáo Nga đã hiện diện, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu của sự có mặt của người Nga tại Hy Lạp. Chuyến thăm Hy Lạp còn mang ý nghĩa ngoại giao, cho thấy dù quan hệ giữa Nga và Liên hiệp châu Âu đang căng thẳng, thì tình hữu nghị giữa Moscow và Athens vẫn tốt đẹp. Thông tín viên Etienne Bush tại Moscow tường trình.
Vladimir Putin s'était déjà rendu au Mont Athos en 2005.
Năm 2005, ông Vladimir Putin đã tới thăm Mont Athos. Lần này là dịp kỷ niệm 1.000 năm người Nga bắt đầu có mặt ở nơi đây. Đi cùng với ông có giáo trưởng chính thống giáo Nga Kirin. Ông Putin đã nói rằng bất kỳ ai vào tới nơi đây đều có cảm thấy cái gì đó đặc biệt. Ảnh của ông được phóng viên Nhật báo Komsomolskaya Pravda chụp đủ mọi góc độ. Đi cùng với Tổng thống Nga còn có người đồng nhiệm Hy Lạp và Ngoại trưởng. Giá trị tinh thần thì rõ rồi, nhưng với báo Moskovsky Komsomolets, chuyến thăm này còn nói lên một điều rằng mặc dù có những điều qua tiếng lại nhưng quan hệ với châu Âu vẫn là ưu tiên của Kremlin. Tất nhiên đó là vấn đề quan hệ, nhất là trong cuộc gặp với ông Alexis Tsipras, Thủ tướng Hy Lạp ngỏ ý rằng Athens có thể làm trung gian giữa Liên hiệp châu Âu và Nga. Moscow và Athens rất hiểu nhau. Ông Putin có một lưu ý khôi hài khi nói rằng ông không hy vọng Hy Lạp có được chiến công như thần Hercules. Hy Lạp khó có thể dọn sạch được tệ nạn quan liêu kiểu châu Âu, được ông ví như cái chuồng ngựa Orgias bẩn thỉu mà Hercules phải dọn trong thần thoại Hy Lạp.
Etienne Bouche, Moscou, RFI.
Về quan hệ Pháp và Đức, hôm nay nước Pháp tổ chức kỷ niệm 100 năm trận chiến Verdun kéo dài từ tháng 2 đến tháng 12 năm 1916, khiến hơn 600.000 người chết ở cả hai phía Đức và Pháp. Trận chiến này được đánh giá là một trong những trận kinh hoàng nhất trong lịch sử. Nhân sự kiện này, cả Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Angela Merkel muốn rút bài học trong quá khứ và hướng tới tương lai. Tổng thống Pháp nói đến một châu Âu đang bị đe dọa trước làn sóng dân túy ngày càng dâng cao hay các cuộc khủng hoảng như di dân, khủng bố và nguy cơ Brexit. Thủ tướng Đức cũng có những bài diễn văn tương tự, đồng thời bà cũng nhắc lại những cuộc khủng hoảng đã tàn phá châu Âu trong quá khứ để tránh lặp lại những sự kiện đáng tiếc này trong tương lai.
Chuyển qua vùng Trung Cận Đông, vào hôm nay, ông Ali Larijani, một nhân vật thuộc phe bảo thủ nhưng khá ôn hòa tại Iran, đã được bầu lại làm chủ tịch quốc hội nước này với đa số áp đảo trước đối thủ thuộc phe cải cách. Phe bảo thủ như vậy, lãnh đạo cả quốc hội cũng như hội đồng giáo sĩ, cấp lãnh đạo đầy quyền lực ở nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thông tín viên Siavosh Ghazi từ Tehran tường trình.
Đây là một thắng lợi mới của phe bảo thủ. Ông Ali Larijani đã được 60% số tân nghị sĩ bầu làm chủ tịch quốc hội, vượt trên đối thủ thuộc phe cải cách Mohammad Reza Aref 70 phiếu. Rõ ràng một số nghị sĩ thuộc phe cải cách vừa được bầu đã quay sang ủng hộ cho ông Ali Larijani. Nhân vật này còn huy động thành công các nghị sĩ độc lập ủng hộ mình. Đây là thất bại của cá nhân ông Aref, một người có xu hướng cải cách vì ông chỉ thu được có 103 phiếu. Thắng lợi lớn đến với ông Larijani một tuần sau khi trưởng giáo Ahmad Zanati cũng là một nhân vật bảo thủ được bầu với đa số áp đảo làm lãnh đạo hội đồng các giáo sĩ, một cấp lãnh đạo có nhiệm vụ chỉ định, giám sát và thậm chí còn có thể giáng chức lãnh tụ tối cao. Chính phủ của Tổng thống có xu hướng ôn hòa Hassan Rouhani sẽ phải tính đến thành phần nghị viện mới, vẫn do phe bảo thủ chiếm đa số, nhưng nhiệm vụ của ông sẽ dễ dàng hơn vì những người cực kỳ bảo thủ từng chống đối thỏa thuận hạt nhân đều đã bị loại trong cuộc bầu cử quốc hội hồi đầu năm nay. Như vậy, thành phần bảo thủ tiếp tục kiểm soát cả quốc hội và hội đồng giáo sĩ cho đến cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2017. Khi đó, Tổng thống Rouhani chắc sẽ ra ứng cử cho nhiệm kỳ 4 năm lần thứ hai và cũng là cuối cùng của ông.
Còn tại Iraq, lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ của Iraq lần đầu tiên đã được triển khai chung quanh thành phố Fallujah vào hôm qua. Mục đích của chiến dịch là chiếm lại thành phố này từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo, trong khi đó hàng chục nghìn thường dân bị kẹt lại ở Fallujah.
Phát biểu với hãng tin AFP, một chỉ huy phụ trách chiến dịch tại Fallujah cho biết, xin trích, các lực lượng tinh nhuệ thuộc đơn vị chống khủng bố cùng với cảnh sát Al-Anbar và chiến binh của các bộ tộc địa phương đã tiến vào các trại ở Tariq và Masra, nằm ở phía nam và đông thành phố Fallujah. Sau đó, các đơn vị này sẽ tiến vào thành phố trong vài giờ tới để giải phóng Fallujah khỏi tay Daesh. Cuộc tổng tấn công có thể diễn ra bất kỳ lúc nào. Gần một tuần sau khi mở đầu chiến dịch chiếm lại thành phố Fallujah, cách thủ đô Baghdad 50 km về phía Tây, việc lực lượng tinh nhuệ chống khủng bố đến tăng viện đánh dấu một bước mới đối với cuộc tấn công chống quân thành chiến. Trong vòng 2 năm gần đây, lực lượng tinh nhuệ chống khủng bố Iraq từng tấn công nhiều thành phố Iraq nằm trong tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Fallujah là thành phố đầu tiên bị rơi vào tay Daesh. Việc chiếm lại thành phố này cùng với Mosul ở phía bắc Iraq và Raqqa ở Syria là mục tiêu chính của Liên quân quốc tế chống thánh chiến.
Cũng liên quan tới tổ chức nhà nước Hồi giáo, trong một bài phỏng vấn dành cho tuần báo Pháp Le Journal du Dimanche số ra ngày hôm nay, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc phụ trách Libya, ông Martin Kopler, đã tỏ ý bi quan về tình hình Libya. Theo ông, tổ chức nhà nước Hồi giáo, còn gọi là Daesh, đã lợi dụng tình thế hỗn loạn tại Libya để củng cố địa bàn của họ. Theo ông Kopler, nếu cách nay một năm, tổ chức nhà nước Hồi giáo hầu như là con số 0 tại Libya, thì ngày nay họ đã lan ra nhiều nơi, lợi dụng sự chậm trễ trong việc hình thành chính phủ đoàn kết dân tộc của ông Fayez al-Sarraj. Hiện nay, Daesh đã có từ 2.000 đến 3.000 chiến binh tại bản doanh chính của họ ở thành phố Sirte và khoảng 2.000 người khác trong phần còn lại của Libya. Chuyển qua lục địa châu Mỹ, các đại diện của chính phủ Venezuela và phe đối lập mới đây đã có những cuộc thảo luận riêng rẽ với ba nhà trung gian hòa giải nước ngoài tại nước Cộng hòa Dominicana nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị hiện nay ở Venezuela. Theo ban tổ chức, các cuộc họp trên diễn ra trong khuôn khổ Liên minh các quốc gia Nam Mỹ UNASUR.
Hãng tin AFP hôm nay trích thông cáo của Tổng thư ký khối UNASUR cho biết hai bên đã làm việc riêng rẽ với cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero, Tổng thống Dominica Leonel Fernandez và Tổng thống Panama Martin Torrijos. Mục đích là nghiên cứu bối cảnh tổ chức một cuộc đối thoại quốc gia giữa một bên là đại diện chính phủ Venezuela và bên kia là phe đối lập mà đại diện là các đảng thuộc Liên minh Bàn tròn Thống nhất Dân chủ. Anusa đánh giá các cuộc họp này khẳng định mong muốn đàm phán của cả hai phía. UNASUR cũng đã đề xuất lịch trình cho các cuộc đàm phán mới để lên kế hoạch đáp ứng các yêu cầu của mỗi bên.
Còn trong lĩnh vực thể thao, hôm nay câu lạc bộ Real Madrid đã trở về với chiếc cúp C1 bóng đá châu Âu lần thứ 11 vừa giành được tối qua trên sân vận động San Siro ở Milano trước đội bóng cùng thành phố Atletico Madrid. Cả đêm qua, các cổ động viên Real tại Madrid đã có một đêm trắng để đón chờ đội bóng của họ trở về. Sáng sớm hôm nay, ngay sau khi vừa đặt chân về đến Madrid, đoàn quân chiến thắng của huấn luyện viên Pháp Zinedine Zidane đã đưa chiếc cúp danh giá nhất của làng bóng châu Âu diễu hành trên xe buýt 2 tầng mùi trần. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục phát lại bài học tiếng Pháp, chúng tôi mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao Chủ nhật do anh Vũ biên soạn với chủ đề là Euro 2016 bảng F, Bồ Đào Nha đối mặt với những ẩn số. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần phát lại phần điểm tuần báo của Tú Anh.
Điểm tuần báo.
Các tạp chí Pháp tuần này tỏ ra rất nghiêm khắc với chính phủ Pháp và doanh nghiệp nhà nước. Về thời sự quốc tế, Trung Quốc và Nga được chiếu cố nhiều với những sự kiện đáng lo ngại cho hòa bình thế giới và cho bản thân của hai chế độ độc đoán này.
Tuần báo Le Courrier International trong loạt bài phong phú cho một phóng sự của The Straits Times của Singapore báo động về nguy cơ chiến tranh tại Biển Đông đưa lên trang châu Á. Chiến tranh cá ở Biển Đông kèm theo một hí họa, một bầy cá, một con lớn đớp con bé và bị con to hơn há mõm nuốt hết.
Tác giả nhìn từ đảo Hải Nam của Trung Quốc, trích dẫn rộng rãi quan điểm của ngư dân Trung Hoa mà sự suy nghĩ và hành động bị chế độ Trung Quốc điều kiện hóa từ thông tin một chiều cho đến hỗ trợ tài chính, để cuối cùng, cũng như các đồng nghiệp khác trong vùng, biến thành con chốt trong cuộc chiến tranh giành chủ quyền giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Theo lời kể của một ngư dân Hải Nam, thì thuyền chài Trung Quốc thường xuyên bị cảnh sát biển Việt Nam truy bức, có lần bị phạt đến 2.500 đô la. Trong chiến lược Biển Đông của Bắc Kinh, ngư dân Hải Nam đóng vai trò chính trị then chốt tranh giành chủ quyền với Việt Nam. Họ nói, chính phủ trả cho tôi 180.000 nhân dân tệ, khoảng 25.000 euro, để đi ra đảo Trường Sa, không cần làm gì cả, chỉ ở đó 2 tuần là đủ. Mặt khác, do tình trạng hải sản càng ngày càng khan hiếm và để thỏa mãn thị trường khổng lồ, 1,4 tỷ người, ngư dân Trung Quốc phải phiêu lưu xa hơn và họ nhìn nhận đã xâm nhập ngư trường của các quốc gia láng giềng. Nhìn nhận họ là người thất học, đánh cá là nồi cơm cho gia đình, cho nên ngư dân Hải Nam dễ dàng trở thành tay sai của chính quyền, theo phân tích của một chuyên gia nghiên cứu quốc tế mà báo The Straits Times chỉ nêu họ là ông Trương. Nhà nghiên cứu này nói rằng ngư dân không muốn chiến tranh vì sợ tính mạng bị đe dọa. Đích thân Tập Cận Bình đến tận Hải Nam để bảo đảm với ngư dân là sẽ được Hải quân Trung Quốc bảo vệ. Tuy vậy, trong phần kết luận, nhật báo của Singapore trích lời một ngư dân 28 tuổi cho biết: "Tôi vì thất học nên phải đánh cá, nhưng tôi không muốn các con tôi lao vào nghiệp này."
Bức đại nhảy lùi, xa lầy trong hố nợ, giấc mộng làm cường quốc bóng đá bị tham nhũng phá tan. Trên đây là bức tranh Trung Quốc trên một số tạp chí cuối tuần.
Với tựa Bước đại nhảy lùi, tuần báo L'Express giới thiệu độc giả một phóng sự ảnh về Trung Quốc của Mao, của những người còn luyến tiếc Mao 50 năm sau cách mạng văn hóa, mở đường cho một cuộc đại thanh trừng khởi đi vào năm 1966 và kéo dài 10 năm trong bạo lực kinh hoàng. Nửa thế kỷ sau, báo Đảng Cộng sản nhìn nhận đây là một sai lầm toàn diện, nhưng vẫn dứt khoát không tố cáo tội ác của thủ phạm gây ra thảm họa và thảm sát. Chân dung của Mao vẫn ngự trị trên đồng tiền, tượng của Mao vẫn tồn tại. Nửa thế kỷ sau, người lớn tuổi không thể quên thời kỳ khốc liệt này, nhưng người trẻ thì hoàn toàn không biết gì, hoặc biết nhưng không rõ nguyên nhân. Ở quê hương Hồ Nam của ông Mao Trạch Đông, trong nông trại vẫn còn bức tượng xi măng loang lổ của Mao Chủ tịch, kèm theo hàng chữ sơn tay, đồng chí Mao. Ở đây học sinh mỗi sáng vẫn phải trả bài trích đọc lời Mao Chủ tịch hay chơi đùa dưới chân dung của Stalin cũ mềm. Những tội ác như cách mạng văn hóa, thảm sát Thiên An Môn đều là chuyện cấm kỵ. Nhưng cũng như cơn ác mộng, người dân Trung Hoa luôn bị Mao ám ảnh, vừa căm thù ông, cũng vừa bị ông mê hoặc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trung Quốc bị đẩy vào chân tường, bề trái của bộ mặt phát triển hào nhoáng của Trung Quốc và nợ như núi. Đầu tư nhà nước vô dụng, doanh nghiệp chỉ là xác chết vô hồn. Cuộc khủng hoảng của Trung Quốc đã gần kề.
Trên đây không phải là cái nhìn của một thế lực thù địch, mà là phân tích của một nhà cố vấn kinh tế Hoa Lục có uy tín, ông Lưu Hải Ảnh, tác giả quyển sách Nợ Trung Quốc mà ấn bản tiếng Pháp, Les Dettes de la Chine, vừa được phát hành tại Pháp. Trả lời tạp chí L'Expansion, Lưu Hải Anh dự báo tăng trưởng kinh tế Hoa Lục sẽ từ 6,5% trong năm nay xuống còn 3,5% trong thập niên tới. Trùng Khánh của Bạc Hy Lai là trường hợp chung của cả nước để chạy đua thu hút đầu tư. Chính quyền huy động tất cả tài nguyên để tranh thủ ngân hàng cho vay với tỷ lệ bỏ ra 100 triệu để được vay 900 triệu. Nhưng từ 2008 đến nay, những món nợ này trở thành nợ khó đòi vì công ty tư nhân làm ăn thất bại, trở thành những cái xác không hồn. Các dự án đầu tư của chính quyền địa phương thực tế là ném tiền qua cửa sổ. Trữ lượng ngoại tệ trong vòng có vài tháng tiêu tan 800 tỷ đô la. Nhưng theo tác giả, vấn nạn của Trung Quốc không liên quan gì đến trữ lượng ngoại tệ, mà chính là Trung Hoa đã mất đi khả năng thu hút đầu tư để bù đắp cho món nợ cao như núi. Dường như để minh họa cho tham vọng vĩ cuồng của chính quyền Trung Quốc, L'Expansion dành 3 trang để tường thuật chiến lược đầu tư vào bóng đá, bỏ tiền hàng tỷ đô la để mua cầu thủ và huấn luyện viên hàng đầu quốc tế, danh quyền bảo trợ, quyền truyền hình, vân vân, Trung Quốc chiếm hết và mơ tổ chức cúp thế giới. Đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo chiến lược này, từ 62 tỷ đô la đầu tư hiện nay, chính phủ dự kiến tăng lên 800 tỷ đô la vào năm 2025. Trong 5 năm tới đây, sẽ mở 20.000 trường đào tạo mầm non theo mô hình trường kiểu mẫu Quảng Đông với 50 sân bóng đá và 140 huấn luyện viên. Tuy nhiên, cho dù đã đầu tư trên 60 tỷ đô la, bóng đá Trung Quốc chỉ mới lên được hàng thứ 81 theo bảng xếp hạng của FIFA, kém hơn Iran và thua xa Nhật Bản, Hàn Quốc. Thê thảm này, theo L'Expansion, là kết quả của tình trạng thiếu tập luyện của các bộ môn tập thể. Không chỉ có thế, bóng đá Trung Quốc còn bị lũng đoạn vì nạn xã hội đen, gian lận, bán độ, mua độ. Mafia Trung Quốc là thủ phạm gây tai tiếng trong 18 trận tranh vô địch ở Bỉ và phải mất 10 năm mới điều tra đến nơi đến chốn. Vào năm 2014, tất cả các nhà quan sát đều đồng ý xã hội đen Trung Quốc là lực cản không cho Hoa Lục trở thành cường quốc bóng đá. Không hẹn mà nên, đồng nghiệp Lê Poang cũng dành nhiều trang để tìm hiểu tham vọng bóng đá của ông Tập Cận Bình và trình độ của Trung Quốc. Trong khi đội tuyển quốc gia không thắng được Hồng Kông và còn thua xa Uzbekistan, theo một cầu thủ Trung Quốc, nhược điểm của bóng đá Hoa Lục là thiếu cơ sở hạ tầng và tinh thần khổ luyện.
Các tuần báo Pháp cũng không chút khoan dung với những nhược điểm của Pháp, những thất bại thê thảm của nhà nước Pháp, tựa của L'Express. Một đống nợ khổng lồ, làm sao thoát, L'Expansion hiến kế.
L'Express kể tội, điện lực nhà nước thiếu tầm nhìn, công nghiệp điện hạt nhân Areva, nhà nước thiếu can đảm, công ty đường sắt SNCF, nhà nước thiếu nghiêm khắc, công ty hàng không Air France, nhà nước thiếu giải pháp, cả một hệ thống tài sản quốc gia bị đe dọa vì nợ. Theo phân tích của chuyên gia Jean-Pierre Levat, nguyên chủ tịch tổng giám đốc ngân hàng Crédit Lyonnais, thì tình trạng này không phải là do tai nạn hay hiện tượng đặc thù của Pháp, mà là do nhà nước, cổ đông thiếu bổn phận. Thiếu bổn phận khi trao cho những công chức cao cấp bị chi phối vì những cuộc đấu đá chính trị bên trong hậu trường, nắm những ghế quan trọng. Thanh tra chính phủ cũng bất lực vì làm sao thanh tra những ông sếp cũ của mình. Nếu lãnh đạo tập đoàn nhà nước là một vị công chức có lương tâm thì mọi việc sẽ tốt đẹp, còn trúng vào người phục vụ tham vọng cá nhân thì thảm họa sẽ xảy đến. L'expansion trong bài Núi nợ của các cường quốc kinh tế, từ Trung Quốc, Nhật Bản cho đến châu Âu, tổng cộng khoảng 200.000 tỷ đô la đe dọa ổn định hệ thống kinh tế thế giới. Tạp chí Kinh tế đề ra 6 biện pháp cho Pháp và Liên hiệp châu Âu: kiểm soát chi thu nhà nước, triển hạn nợ, giữ lãi suất thấp, chia gánh nợ bằng trái phiếu giữa các thành viên liên hiệp, đàm phán lại với chủ nợ hay chơi bạo như Ecuador ở Trung Mỹ, mà Hy Lạp đang ước mơ, đó là tuyên bố nợ bất chính đáng.
Tuần báo cánh tả Người quan sát Lopes kể ra 7 tội của công chức lớn nhỏ tranh thủ thụ đắc xã hội để lấy thêm ngày nghỉ bù. Không phải là báo chí khiêu khích, mà đây là kết quả điều tra dày 190 trang của một cơ quan tư vấn do chính phủ yêu cầu trong khuôn khổ dự thảo luật lao động mới.
Hiện tượng xảy ra bạo lực trong các cuộc biểu tình chống dự luật lao động này cũng được Lopes dành nhiều trang để tìm hiểu. Chuyện gì diễn ra trong đầu kẻ đập phá cửa hàng và tấn công cảnh sát? Trong khi đa số người biểu tình xuống đường ôn hòa, thì một nhóm cực đoan từ cực hữu cho đến cực tả, vô chính phủ hoặc tự xưng là độc lập, tự cho là họ sử dụng bạo lực như là hành động chính trị để phá vỡ bế tắc hiện nay. Cuối cùng, Le Point tóm lược một bài phỏng vấn trường gian của Tổng thống Nga Putin dành cho 3 nhà báo Nga và sắp được phát hành tại Pháp. Cựu trung tá mật vụ tiết lộ, ông đến với KGB chỉ vì tò mò muốn biết làm cách nào để trở thành gián điệp. Muốn có câu trả lời, cậu thanh niên Vladimir tự nhận là lớn lên trong không gian tuyên truyền một chiều đã gõ cửa KGB để đặt câu hỏi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thủ tướng Lào kêu gọi các nước có liên quan đàm phán song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Tổng thống Philippines vừa đắc cử đòi Trung Quốc phải tôn trọng phán xét của Tòa trọng tài La Hay. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc lo ngại Daesh bám rễ tại Libya. Chính phủ đối lập và Venezuela đàm phán với nhau thông qua các trung gian hòa giải quốc tế. Mở đầu phần 2 là hai bài học tiếng Pháp, bài số 21 và 22 của giáo trình Parlez-vous Paris.
Parlez-vous Paris?
C'est parti. Parlez-vous Paris?
Ça va, la tête tourne pas trop?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Luis, j'ai 32 ans, je suis chilien. Et là, je suis à Paris pendant 2 ans pour faire un master en affaires internationales. Bon, j'aime bien Paris, c'est une ville magnifique. Je me demande pourquoi les Français aiment autant que ça les papiers, les démarches administratives, et pourquoi ils n'arrivent pas à se moderniser.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo làm quen với Luis, một sinh viên ngành quản trị hành chính người Chile. Chúng ta thử tìm hiểu về ngành bưu điện ở Pháp.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, Luis?
Oui, ça va très bien.
Thảo đang đứng trước văn phòng bưu điện quận 7. Ngành bưu điện nổi tiếng là có nhiều thủ tục rườm rà, hy vọng là sẽ đơn giản hơn vào thời công nghệ số.
Monsieur, bonjour.
Bonjour, je suis Luis.
Enchanté.
Xin giới thiệu với các bạn cô Yamina Shenoun, giám đốc văn phòng bưu điện.
Madame Shenoun, quels sont les services que vous proposez ici?
Alors les services, ça va être de l'envoi de marchandises, de documents, des beaux timbres. Après, il y a tout un côté banque, comme vous pouvez le voir. Il y a un côté aussi gestionnaire professionnel, soit pour le côté courrier, soit pour le côté financier.
Ở đây có khá nhiều dịch vụ. Le service courrier là để gửi thư từ. Le service financier dành cho các dịch vụ tài chính. Còn le service pro được dành cho các doanh nghiệp.
Et puis, la chance que vous avez sur ce bureau, c'est que vous avez des écrans tactiles et vous pouvez aussi faire vos recherches via ces écrans.
Văn bưu điện Pháp giờ đây có trang bị màn hình cảm ứng, des écrans tactiles. Khách hàng có thể tự mình cân thư và gửi thư.
Bon, j'étais très étonné en arrivant en France parce que chez moi, on va pas à la poste. Tout simplement.
D'accord.
On fait tout par
Internet.
Par Internet.
D'accord.
Oui.
À, hóa ra là vậy. Tại Chile, tất cả các dịch vụ thứ tư đều được thực hiện qua mạng Internet. Như thế thì đỡ phải xếp hàng.
Et donc, pourquoi vous croyez qu'en France, il y a encore cette tradition du papier, de la poste à l'ancienne?
Alors, c'est vrai que l'Internet, c'est bien, hein, parce qu'on peut faire plein de choses en immédiat. Et d'ailleurs, on fait ces services-là par Internet.
Bưu điện Pháp giờ đây cũng có nhiều dịch vụ trực tuyến và bạn cũng có thể mua tem có in hình của bạn.
Après, c'est plus sympathique d'avoir une personne devant soi et à travers quelques questions pour savoir où est-ce que vous vouliez envoyer votre courrier, sous combien de temps il faut que ça arrive, est-ce qu'il y a une valeur. On a besoin non pas d'un écran, mais d'une personne qui vous accueillera avec son plus grand sourire et vous donner le meilleur conseil.
Theo cô Yamina, máy móc tự động không thể giải quyết được hết mọi chuyện và ngành bưu điện Pháp vẫn cần có nhân viên để hướng dẫn khách hàng. À, bây giờ là lúc có đông khách. Khách hàng này tới đây vì ông chuyên sưu tầm tem. Một nhân viên đang chỉ cho khách cách xài máy cân thư tự động. Còn khách hàng này thì đang hỏi giá thuê bao điện thoại mobile. Vâng, khách hàng ở đây thích có nhân viên hướng dẫn, nhưng theo Luis thì đến bưu điện để gửi thư chỉ làm cho ta mất thời gian.
Oui, mais par rapport à l'usage de la poste en général, est-ce que vous croyez que ça va commencer à disparaître un peu avec la numérisation?
Alors, il y a certains services, effectivement, puisque maintenant on peut faire la lettre commandée aussi sur Internet. Le courrier en lui-même où tu envoies un mail et ça y est, ça part. Mais il y a d'autres choses. C'est quand même plus agréable de recevoir aussi une vraie carte postale. Enfin, ça dépend de chacun. Ouais. Et le bureau de poste, il est aussi là pour répondre aux besoins de chacun, aux envies de chacun. Voilà.
Quả thật là vào thời nay thì người ta quen gửi mail hơn là gửi thư. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người hài lòng khi nhận được một tấm bưu thiếp.
Mais par exemple, j'ai déménagé, j'ai informé à ma banque que j'avais déménagé. Il m'a dit, ah non, mais non, vous ne m'informez pas par téléphone. Vous devez m'envoyer une lettre signée par la poste.
Oui, c'est normal. En termes de sécurité.
En France, c'est
normal. Ouais, enfin, pour nous, c'est normal.
Mais pour moi, c'est très bizarre. C'est très, très, très bizarre.
La lettre recommandée, gửi thư bảo đảm, là một truyền thống rất ư là Pháp. Luis không hiểu vì sao anh phải gửi thư bảo đảm để thông báo với ngân hàng khi anh đổi địa chỉ. Anh nói chỉ cần báo qua điện thoại là xong.
Et alors, au niveau de l'envoi même des courriers, qu'est-ce qui a changé?
Plein de choses.
Okay.
Suivant ce que vous avez besoin, on vous trouve le bon produit en face. Mm-hmm. Venez.
Trong kỳ sau, một anh bạn đồng nghiệp của cô Yamina sẽ hướng dẫn chúng ta cách gửi thư từ thời nay, l'envoi des courriers.
Je vous demande deux petites secondes, je vais le chercher.
Merci.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
Parlez-vous Paris?
C'est parti.
Parlez-vous Paris?
Ça va, la tête tourne pas trop?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Luis, j'ai 32 ans, je suis chilien. Et là, je suis à Paris pendant 2 ans pour faire un master en affaires internationales. Dans les démarches administratives, surtout en Amérique latine, on a des supports technologiques beaucoup plus avancés. Par exemple, je ne suis jamais allé dans la poste à Santiago parce qu'on n'en a pas besoin. On fait tout par mail.
Các bạn thân mến, Thảo đang đứng trước một văn phòng bưu điện với Luis, anh bạn sinh viên người Chile. Ngành bưu điện Pháp thay đổi hơi chậm so với công nghệ thời nay.
Je peux essayer de chercher le recommandé de la dame. C'est le recommandé de la dame qui est là-bas.
Anh Eric là nhân viên bưu điện. Anh sẽ hướng dẫn chúng ta cách dùng máy gửi thư tự động.
Au niveau de l'envoi même des courriers, qu'est-ce qui a changé?
Avant, effectivement, les gens ils arrivaient avec leur enveloppe ou avec leur paquet, qu'ils affranchissaient avec des timbres, et c'était parti. Maintenant, aujourd'hui, on peut toujours faire comme ça, venir avec son paquet et l'affranchir soi-même. Mm-hmm. Ou alors, on peut venir acheter aussi des paquets qui sont déjà faits par la poste.
Ok.
Vâng, giờ đây, ta có thể mua các bao thư có ghi sẵn cước phí, des enveloppes prépayées.
Il y a donc aussi différents services. Plus c'est rapide, plus ça sera cher.
Ok.
Voilà.
Ở đây có nhiều giá khác nhau. Thư đi càng nhanh thì cước phí càng cao. Plus c'est rapide, plus c'est cher.
C'est ça. Donc il vous faut une preuve juridique, c'est pour ça que vous l'envoyez en recommandé, monsieur ?
D'accord.
C'est pas besoin ?
Non.
D'accord. Et vous souhaitez un accusé de réception ?
C'est ce que j'ai indiqué là.
Cô nhân viên này đang chỉ cho khách hàng cao tuổi cách mua tem qua máy bán tem tự động, un automate d'achat de timbre.
Alors, y a-t-il de la valeur dans votre enveloppe ?
Nếu trong bao thư hay trong bưu kiện bạn gửi hàng có giá trị, the valeur, thì bạn nên mua thêm bảo hiểm.
Alors, accusé de réception, voilà, ça vous fait 4,46€. Est-ce qu'il vous faut autre chose, monsieur ?
4,46€.
S'il vous plaît.
Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se fait pour envoyer une lettre recommandée ?
Oui, bien sûr. Venez.
Bây giờ đến phiên Thảo thử dùng máy gửi thư tự động.
Donc en fait, il y a deux styles de formulaires. Les formulaires qui sont sur les machines, hein, c'est pour envoyer des recommandés en France.
Ok.
Et quand on veut envoyer un recommandé à l'étranger, ça va être celui-ci.
Pour l'étranger plutôt.
Donc on pose son enveloppe sur la balance. Donc on touche l'écran. On lui dit qu'on va envoyer un courrier dans le monde. Donc là, on va taper le pays.
Ok. On va mettre le Chili par exemple.
Voilà, donc on valide.
Louis muốn gửi thư bảo đảm, une lettre recommandée đến Chile. Anh phải điền vào hai bảng mẫu, formulaire, một dành cho Pháp và một gửi đi nước ngoài.
Donc ensuite, il nous demande justement si c'est une lettre ordinaire ou une lettre recommandée.
Pourquoi la lettre ordinaire s'appelle prioritaire ?
Autant pour la France, il y a la lettre économique, distribution en 4 jours, la lettre verte, distribution en 2 jours, et la lettre prioritaire, distribution en une journée. Et autant pour l'étranger,
il n'y a que ça,
elle prendra en avion.
Okay. Voilà.
Để gửi thư đi nước ngoài thì ta có thể chọn cước phí thông thường, ordinaire hay bảo đảm, recommandé. Gửi thư ở Pháp thì có la lettre économique, nhận trong 4 ngày, la lettre verte, nhận trong 2 ngày, và la lettre prioritaire, thư ưu tiên trong 1 ngày.
Donc après, donc vous avez choisi la lettre recommandée. Donc après, là, il va vous demander le taux d'indemnisation. Donc là, pour l'étranger, il va y avoir donc deux niveaux.
Ok.
Vâng, ở đây cũng có hai giá bảo hiểm. Mỗi giá được tính theo giá trị của mặt hàng được gửi.
Donc après, avec un avis de réception, donc si on va avoir une signature en retour ou pas. Voilà, et là, il annonce le tarif.
Khi gửi thư bảo đảm, thì ta cần phải có un accusé de réception, tức là người nhận ký giấy chứng nhận là thư đã đến tận tay. Đó là một bằng chứng pháp lý.
Si on a besoin de rien d'autre, on valide notre commande et il reste plus qu'à payer.
Oui, ça c'est clair.
Thảo đang bỏ tiền vào máy tự động để trả tiền gửi thư. Cũng may là có anh Eric đứng hướng dẫn ở bên cạnh.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Alors, Louis, tu penses que tous les services qu'on nous a montrés, ils vont disparaître ?
La plupart, je pense oui. Et les colis, peut-être, enfin, non, parce qu'il faut les envoyer. Mais je ne vois pas qu'on a besoin d'un grand magasin pour envoyer un petit colis. Je vois que ça va un peu changer.
Theo Louis, thì trong tương lai có lẽ sẽ không còn các văn phòng bưu điện, chỉ còn duy trì một vài trung tâm để chủ yếu gửi bưu kiện mà thôi.
Merci beaucoup, ça a été très sympa.
À bientôt, Louis.
À bientôt, au revoir.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là hai bài học tiếng Pháp số 21 và 22. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao chủ nhật với chủ đề Euro 2016 bảng F, Bồ Đào Nha đối mặt với những ẩn số, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bảng đấu cuối cùng của Euro 2016. Đó là bảng F của các đội bóng Bồ Đào Nha giàu truyền thống và những đội bóng có thể coi là những lính mới trên sân chơi lớn như Iceland, Áo, Hungary. Đến từ bán đảo Iberia, đại diện cho một nền bóng đá có danh tiếng thế giới, song đội tuyển Bồ Đào Nha chưa bao giờ có được danh hiệu vô địch Euro hay World Cup, cho dù đất nước này thời nào cũng có những danh thủ kiệt xuất và không ít đã trở thành những tượng đài của bóng đá thế giới. Nếu như trong quá khứ, ở thập niên 1960, Bồ Đào Nha có danh thủ Eusebio đã đi vào huyền thoại thì gần đây bóng đá Bồ Đào Nha lại xuất hiện những cái tên lớn Luis Figo, Rui Costa và giờ đây là Cristiano Ronaldo. danh tiếng, truyền thống như vậy và cũng góp mặt khá đều đặn ở đấu trường thế giới và châu lục. Nhưng thành tích cao nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha cho đến nay là ngôi vị hạng 3 của World Cup 1966 và ngôi Á quân Euro 2004, khi đó giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà. Từ khi xuất hiện Cristiano Ronaldo cùng với tài năng ngày càng thăng hoa của anh, đội tuyển Bồ Đào Nha bắt đầu có được những bước tiến chững chạc ở đấu trường lớn. Ở World Cup 2006 và Euro 2012, các cầu thủ Bồ Đào Nha vào đến tận bán kết. Lịch sử tham dự vòng chung kết Euro của Bồ Đào Nha vẫn còn ghi lại những thất bại cay đắng, nhất là trận chung kết Euro 2004 trên sân nhà, thua 0-1 trước Hy Lạp, một đội bóng mới chân ướt chân ráo bước vào đấu trường lớn. Chuyển sang đội tuyển Iceland, đại diện cho quốc đảo nhỏ bé nằm ở Bắc Đại Tây Dương có gần 330.000 dân. Đội tuyển Iceland lần đầu tiên trong lịch sử tham dự đấu trường lớn đã gây ấn tượng mạnh khi họ lọt vào vòng chung kết Euro 2016 bằng tấm vé trực tiếp. Iceland lúc này là một đội tuyển trẻ nhất giải, có độ tuổi trung bình các cầu thủ dưới 21 tuổi. Tham dự vòng loại các giải đấu lớn từ những thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước, dù liên tục thất bại. Bước vào những năm 2000, thành tích của Iceland trên đấu trường quốc tế được cải thiện dần và họ bắt đầu biết đến những chiến thắng. Ở vòng loại Euro 2016 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Thụy Điển Lars Lagerbäck, mặc dù nằm trong bảng đấu với các đối thủ sừng sỏ như Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc, đội tuyển Iceland có một thành tích đáng nể, đó là 6 chiến thắng, 1 hòa, 1 thất bại đứng nhì bảng. Trong đó đáng chú ý là trận thắng Hà Lan. Còn đội tuyển Áo, có thể nói thời vàng son của bóng đá Áo đã lùi xa trong dĩ vãng đến mức mà ngày nay ở các đấu trường lớn, đội tuyển Áo vẫn bị xếp vào hàng tân bình. Áo ở Cúp Thế giới năm 1954 đã từng giành vị trí thứ 3. Áo cũng đã từng tham gia 7 kỳ Cúp Thế giới mà lần gần đây nhất là tại Pháp năm 1998. Thế nhưng đội tuyển bóng đá Áo mới có một lần tham dự giải vô địch châu Âu, đó là năm 2008 trên tư cách là nước đồng chủ nhà với Thụy Sĩ. Đội chủ nhà năm đó cũng đã nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi sau 2 trận thua và 1 trận hòa ở vòng bảng. Sau đó, đội tuyển chuyển qua tay dẫn dắt của huấn luyện viên Marcel Koller. Cho đến vòng loại Euro 2016, các cầu thủ Áo đã có được 9 trận thắng, 1 trận hòa, giành tấm vé trực tiếp đến Pháp. Cuối cùng, ta đến với đội bóng Hungary. Hungary là nước có nhiều gắn bó với Áo về mặt lịch sử, thời đế chế Áo Hung, và trong bóng đá hai nước cũng có nét tương đồng, đó là cũng đã từng có một thời quá khứ oanh liệt, còn hiện tại thì bị bỏ trống. Từng được coi là người khổng lồ của bóng đá châu Âu với thành tích 2 lần vào chung kết Cúp Thế giới năm 1938 và 1958, 3 lần vô địch Olympic, nhưng đội tuyển bóng đá Hungary biệt tăm trên các cầu trường quốc tế từ sau giải Cúp Thế giới 1986 tại Tây Ban Nha. Bóng đá Hungary từng có những tên tuổi lớn như Ferenc Puskás, József Bocsik, Sándor Kocsis, ngự trị sân cỏ thế giới trong suốt thập niên 1950. Đội tuyển Hungary cũng đã 2 lần vào đến bán kết Euro, đó là vào những năm 1964 và 1972. Sau đó, bóng đá Hungary bắt đầu xuống dốc khi mà thế hệ cầu thủ vàng của họ rời sân cỏ. Từ sau lần tham dự Cúp Thế giới cuối cùng 1986, đội tuyển bóng đá Hungary không hề biết đến các đấu trường thế giới cũng như châu lục. Lần này, đội tuyển Hung đến với Euro 2016 bằng tấm vé ướt sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy. Bây giờ chúng ta chuyển qua phần bình luận với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Dạ, xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Bảng F là một bảng khá đặc biệt. Nếu Bồ Đào Nha là một đội bóng có truyền thống đã quen mặt ở các đấu trường lớn trong thời gian gần đây, nhưng khó có thể nói là họ vượt trội được các đội bóng có vẻ như bị xếp ở chiếu dưới nếu như nhìn vào thành tích của các đội này ở thời gian gần đây. Vậy ông đánh giá thế nào về bảng F?
Bảng F nó có hai cái đội đứng đầu ở cái vòng loại, tức là giữa bảng Y và bảng G, là Bồ Đào Nha với Áo. Iceland thì lại là rất xuất sắc ở trong cái bảng A vòng loại. Còn Hungary thì lại là lọt vào bằng cái trận playoff khi họ thắng Na Uy và họ trở lại cái vòng chung kết của Euro sau 44 năm. Một cái bảng thú vị. Tôi cho là cái bảng này nó thú vị là bởi lẽ thứ nhất, nếu chúng ta nói rằng là Bồ Đào Nha là đội mạnh nhất trong cái bảng này, cũng đúng, bởi vì họ với những cái truyền thống thành tích này kia, với hiện nay là Fernando Santos, huấn luyện viên 59 tuổi, bắt đầu cầm quân trở lại, thì Bồ Đào Nha chơi khá ổn định và ở cái vòng loại thì họ cũng chơi xuất sắc. Khi họ có 8 trận đấu thì có 7 trận thắng, nhưng mà họ không ghi nhiều bàn. Mặc dù là trong đội hình của họ có Cristiano Ronaldo, và đó có lẽ cũng là một cái niềm hy vọng nhiều nhất của đội Bồ Đào Nha ở trong cái bảng này, và cũng người ta cũng kỳ vọng. Cái khó khăn nhất của cái Bồ Đào Nha đó thì theo tôi có lẽ là họ vẫn còn phải phụ thuộc rất là nhiều vào những cầu thủ tên tuổi và khá là lớn tuổi. Do đó cho nên là cái gánh nặng khi mà các cầu thủ này họ chơi ở trong đội tuyển ở cái Euro sau khi họ trở về từ các cái giải của châu Âu thì những cầu thủ lớn tuổi sợ rằng là phong độ của họ không còn được giữ tốt. Do đó cho nên tôi cho là đây sẽ là cái khó khăn của Bồ Đào Nha. Và chính vì cái khó khăn đó thì nó lại là cơ hội cho những cái đội bóng mà chúng ta nói là 44 năm mới trở lại, hay là lần đầu tiên họ trở đặt chân vào cái vòng chung kết này, hay là một cái đội bóng mà mới trỗi như là đội Áo đứng đầu cái bảng Y.
Hiện tại có lẽ chỉ có đội Áo là lực lượng khá ổn định và đều, nhưng Iceland và Hung đều là những đội bóng có thể chứa đựng những ẩn số vì ít người biết đến họ.
Thì phải nói rằng là Áo lại là cho chúng ta một cái tín hiệu rất là tốt khi họ sở hữu được nhiều cầu thủ cũng khá tốt. Nếu mà chúng ta nhìn cho cái lực lượng của họ là họ có ví dụ như là cái đội bóng ở Premier League vừa rồi mà giành chức vô địch đó, thì cái hậu vệ cánh trái là Christian Falk là thủ quân của đội tuyển này mà đã chơi rất tốt trong cái vừa rồi cũng góp phần cho cái chiến thắng đó. Hay là Wimmer đang chơi cho Tottenham cũng tốt ở cái hàng phòng ngự. Hay là các cầu thủ hàng tiền vệ thì có David Alaba đó, Alaba đang chơi cho Bayern Munich mà. Rồi Zlatko Janusovic là chơi cho Werder Bremen, cầu thủ nổi tiếng đó. Rồi Marko Arnautović thì chơi cho Stoke cũng là một trong những tiền đạo ấy, và ngoài ra thì họ cũng còn mấy cầu thủ mà chúng ta kể tên được là chơi ở ngoài hàng Anh đó. Thì đội Áo tôi xem vậy nhưng mà lực lượng rất đều. Đồng thời họ cũng đang làm một cái ẩn số. Rồi Iceland mặc dù là một cái đội bóng từ một cái đảo quốc rất là ít dân, nhưng mà Iceland lại chơi xuất sắc ở trong cái bảng A, mà chúng ta nên biết là cái bảng A đó lại là cái bảng mà ở cái vòng loại là có cả Hà Lan, rồi Thổ Nhĩ Kỳ, rồi Cộng hòa Séc, mà trong khi đó thì họ lại giành một cái suất chính thức để họ bước vào cái vòng chung kết này, thì cũng không nên xem thường. Nếu mà họ đã làm được cái điều đó ở vòng loại với những cái đội bóng tên tuổi thì họ cũng có khả năng làm được cái điều đó ở trong cái bảng này. Cho nên cái bảng này tôi nghĩ là một cái bảng thú vị khi mà họ có những cái ẩn số như vậy. Nếu mà người ta tin cậy vào đội Bồ Đào Nha với truyền thống thì có lẽ là Bồ Đào Nha cũng có khả năng giành được cái suất đầu. Nhưng mà ở các cái vị trí còn lại đó thì chưa biết là ai sẽ giành được cái suất thứ hai giữa Iceland, giữa Áo, giữa Hungary, có khi là có những cái bất ngờ.
Có thể nói là bảng F là một bảng không hùng hậu tên tuổi như các bảng khác, nhưng đây sẽ là bảng có tính cạnh tranh cao. Vậy thì theo ông, đâu là những cặp đấu gay cấn?
Tôi rất là thích cái trận đấu giữa Bồ Đào Nha với lại Iceland. Cái trận đầu tiên thì Bồ Đào Nha sẽ gặp Iceland, rồi sau đó thì Bồ Đào Nha sẽ gặp Áo. Cái trận thứ hai, nếu Iceland họ tập trung, họ chơi tốt thì có khi họ có kết quả tốt. Và cái trận tiếp theo, Áo cũng vậy, với lại Bồ Đào Nha là sẽ là cái trận đấu mà chúng ta chờ đợi. Sau đó thì có lẽ là nếu như chúng ta dự báo rằng là cái trận mà giữa Áo với Iceland á, diễn ra vào cái lượt trận cuối cùng, thì nếu như họ có kết quả tốt ở những cái lượt trận đầu tiên thì cái trận cuối cùng giữa Iceland với Áo sẽ là một cái trận đấu mà nó giải quyết là ai sẽ đi tiếp trong cái bảng F này.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình với chúng tôi.
Ngay sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hoài Diệu nói về Yoko Ono, một nghệ sĩ tài hoa, nhà đấu tranh cho hòa bình và cũng là người thầy của John Lennon. Tạp chí đã được phát vào ngày hôm qua.
Bà là một nghệ sĩ tài hoa, là nhà đấu tranh cho hòa bình, nhưng bà còn là mụ phù thủy mặc mini jeep, là Miss Ono. Người nghệ sĩ bị các tín đồ nhạc rock ghét bỏ, hắt hủi kia chính là Yoko Ono, mà John Lennon đã đặt cho biệt danh người nghệ sĩ nổi tiếng nhất ít được thế giới biết đến. Năm 1968, việc chính thức hóa mối quan hệ tình cảm giữa John Lennon, linh hồn ban nhạc Beatles, và nghệ sĩ Yoko Ono đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. đó là mối tình 12 năm, hợp nhất niềm đam mê nghệ thuật, viết chung nhiều kiệt tác và cùng cam kết đấu tranh vì hòa bình và tự do. John thổ lộ.
Tôi đã hầu như rời khỏi Beatles khi tôi yêu cô ấy. Chúng tôi còn có mối quan hệ khác gọi là thầy trò, điều mà những người khác không thể hiểu. Vì tôi nổi tiếng, tôi phải biết tất cả, nhưng người thầy chính là cô ấy.
Yoko Ono vốn đã là một nghệ sĩ khá được chú ý trước khi gặp John Lennon. Những tác phẩm nghệ thuật của bà theo trường phái tiên phong avant-garde dưới nhiều hình thức như thơ, nghệ thuật sắp đặt, hội họa, điện ảnh. Và sau mối duyên kỳ ngộ với John Lennon, bà đã cho ra đời những bài hát mang phong cách tiên phong như Don't Worry Kyoko và John John.
Cũng sau mối duyên này, John Lennon không thể nào rời xa bóng hồng Nhật Bản Yoko. Anh đã viết tặng nàng nhiều bản tình ca. Ô Yoko được coi là ca khúc lãng mạn nhất trong số đó. John mượn âm nhạc để bày tỏ tình yêu cháy bỏng đối với người vợ bé nhỏ. Bóng hình nàng theo anh khắp mọi nơi, mọi lúc. Trong đêm anh gọi tên em, Yoko Yoko, tình yêu của anh sẽ khiến em tỏa sáng.
Ngay cả trong giấc mơ hay những lúc bay bổng trên tầng mây, anh cũng luôn nghĩ về nàng. Để thể hiện ca khúc, John Lennon không những hát và chơi guitar, anh còn đích thân độc tấu một đoạn nhạc dạo rất tươi vui bằng kèn harmonica. Bản ballad đậm chất pop và khiêu vũ này đã lọt vào top 10 ca khúc được yêu thích nhất trong bộ sưu tập đĩa Working Class Hero, The Definitive Lennon. Khi tiếng tăm của The Beatles đạt tới đỉnh cao, khi tài năng của mỗi cá nhân trong ban nhạc bộc lộ ngày càng mạnh, khiến họ khó có thể đứng chung hàng ngũ như trước, cùng với sự có mặt của Yoko trong các buổi thu âm, mối quan hệ của bộ tứ ngày càng xấu hơn. John Lennon từng nói rằng ông đã có ý định tách khỏi nhóm từ trước khi gặp Yoko. Mặc cho thời gian trôi qua, đối với hàng nghìn người hâm mộ, Yoko luôn là kẻ phá đám, mụ phù thủy xảo quyệt trong bộ mini jeep, người đã khiến nhóm Beatles tan rã. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng quãng thời gian mà Lennon mất phương hướng trong lối viết, cảm hứng dường như khô cạn, nàng thơ Yoko bỗng xuất hiện, mang đến làn gió mới. Dòng suối âm nhạc trong anh lại tuôn trào những giai điệu đẹp. Những album như The Beatles, Abbey Road và Let It Be đã ra đời trong hoàn cảnh đó.
Don't Get Me Down được viết trong khoảng thời gian thực hiện dự án Get Back, Let It Be, là thời kỳ mà The Beatles bắt đầu có những bất đồng. John Lennon ngày một lìa xa đồng bạn, tay trong tay khắp nơi cùng người yêu. Ca khúc có hơi hướng theo phong cách tối giản của Yoko, với ca từ đơn giản và thẳng thắn. Anh muốn công khai tình yêu của mình. Ca khúc là lời nhắn nhủ mà John muốn gửi tới người yêu. Xin đừng bỏ rơi anh. Tận sâu trong đáy lòng, Don't Get Me Down còn là nỗi lo sợ bị đồng bọn phản bội, ruồng bỏ. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us.
sky. Imagine all the people living for today.
Ca khúc Bất Hủ Imagine được phát hành năm 1971 là tuyên ngôn của phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam thời bấy giờ. Hơn 40 năm trôi qua, Imagine vẫn mãi là bản thánh ca hòa bình mang giá trị không đổi, vượt thời gian. Bản thân là một nghệ sĩ có phong cách khác biệt, đi trước thời đại. Ngoài những tác động sâu sắc về lối viết và khuynh hướng sáng tác, Yoko Ono còn có ảnh hưởng lớn trong tư tưởng của John Lennon. Imagine là tác phẩm mang đậm dấu ấn Yoko. Ca từ được dựa trên từ thơ tưởng tượng trong tập Cây Bưởi của bà. Có thể nói, tầm vóc của Yoko Ono không chỉ dừng lại ở nàng thơ nữa, mà bà còn là người thầy của John Lennon. Hãy thử tưởng tượng xem, không có thiên đường, không có địa ngục. Trên kia chỉ là bầu trời xanh. Tưởng tượng xem, thế giới này không có quốc gia, không tôn giáo, sẽ không có gì để chém giết nhau hay chết chóc. Tưởng tượng xem, tất cả mọi người đều sống trong hòa bình. Bằng thông điệp này, Imagine đã truyền tải ước mơ ngàn năm của nhân loại, một thế giới không chiến tranh. Và John Lennon, Yoko Ono là những nhà tư tưởng vĩ đại. Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua kể từ khi thế giới mất đi huyền thoại âm nhạc John Lennon, Yoko, người mù của John Lennon, vẫn tiếp tục con đường nghệ thuật của chính mình. Chẳng còn bận tâm gì nữa đến chuyện được yêu thương hay bị ghét bỏ. Một cách bông đùa, bà đã cho phát hành album nhạc pop Tiên Phong có tựa đề Yes, I'm a Witch. Vâng, tôi là một mụ phù thủy.
Thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thủ tướng Lào kêu gọi các nước có liên quan đàm phán song phương để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Tổng thống Philippines vừa đắc cử đòi Trung Quốc phải tôn trọng phán xét của Tòa trọng tài La Hay. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc lo ngại Daesh bám rễ tại Libya. Chính phủ và đối lập Venezuela đã gián tiếp đàm phán với nhau thông qua các trung gian hòa giải quốc tế. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai thứ Hai 30 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Biển Đông, Việt Nam vẫn cân nhắc khả năng kiện Trung Quốc. Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, hiện làm việc tại Đại học Yale, Hoa Kỳ. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.